This is
chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Land và xướng ngôn viên Hoàng Tính. Cô Anna xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi cũng như chú Hoàng Tính.
Dạ vâng, Hòa Tính xin được chào các bé thiếu nhi, quý vị phụ huynh cũng như là cô Anna. Hôm nay cô có khỏe không?
Dạ cô Anna rất là khỏe và tuần này thời tiết rất là đẹp phải không chú Hoàng Tính?
Hy vọng là đẹp.
Dạ.
Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gửi đến cho quý phụ huynh cũng như là các bé thiếu nhi câu chuyện gì nè?
Hôm nay cô Anna sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện sự tích trầu, cầu và vôi.
Dạ vâng, mời quý vị cùng theo dõi sự tích trầu cao và vôi. Xin mời quý vị.
Ngày xưa, một nhà nọ có Tân và Lan là hai anh em ruột, đặc biệt dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, đến nỗi chính người nhà cũng nhiều phen nhầm lẫn. Cha họ là một người cao to nhất trong vùng và từng được vua Hùng triệu là Phong Châu ban thưởng và đặt tên là Cao. Từ đó gia đình lấy tiếng Cao làm tên họ. Anh em lớn lên thì cha mẹ nối nhau qua đời. Cả anh lẫn em quyến luyến nhau không chịu rời khỏi nửa bước. Người cha trước khi mất có gửi gắm Tân cho một đạo sĩ họ Lưu. Nhưng khi Tân đến theo học thì Lan không chịu ở nhà một mình. Chàng cũng cố gắng xin cùng đi học với anh cho một thể. Nhà họ Lưu có một người con gái cùng lứa tuổi với họ. Để tìm hiểu người nào là anh, người nào là em, một hôm cô gái họ Lưu bày ra một mẹo nhỏ. Giữa lúc họ đang đói, nàng chỉ dọn ra một cái bát cháo với một đôi đũa. Đứng sau ve khách khe vách, nàng thấy người này nhường cháo cho người kia ăn. Nàng lẩm bẩm: anh chàng này vui tính thì ra là anh. Từ đó, giữa Tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ. Tình yêu giữa hai người mỗi ngày một khăng khít. Thấy thế, đạo sĩ họ Lưu vui vòng gả con cho Tân. Sau khi cưới, hai vợ chồng đến ở một ngôi nhà mới, có Lan ở chung. Từ ngày lấy vợ, Tân tuy vẫn chiều chuộng em, nhưng không âu yếm em như trước nữa. Trước kia, Lan thường được cha anh chăm sóc, còn bây giờ thì chàng có nhiều ngày cô đơn. Lan nhận thấy nhiều khi có Tân muốn tránh lém mình.
Vậy rồi, anh ấy mê vợ quên ta.
Trong lòng Lan đầy chán nản và buồn bực. Một hôm, Lan và Tân cùng lên nương, đến tối mệt mới về. Lan về trước. Chàng vừa bỏ chân lên ngưỡng cửa thì vợ Tân từ trong buồng chạy ra ôm chầm lấy mình. Lan kêu lên: Cái nhầm của chị dâu đã làm cho hai người cùng ngượng nghịu, xấu hổ. Giữa lúc đó thì Tân bước vào nhà. Từ đấy Lan lại biết thêm một tính tình mới của anh. Tân ghen em, cái ghen càng tăng thêm sự hững hờ của Tân đối với chàng. Lan vừa giận vừa thẹn, chàng muốn bỏ nhà ra đi cho bỏ ghét. Một hôm trời mới mờ sáng, Lan quyết định khởi hành. Chàng cứ theo con đường mòn đi mãi, trong lòng đầy buồn bực oan trách. Đi luôn mấy ngày đường, Lan mới tới một con sông lớn. Thấy nước chảy xiết, chàng thấy làm ngại ngùng. Xung quanh không nghe một tiếng gà gói, chó sủa. Nhưng Lan quyết không chịu trở lại. Lan ngồi cúi gục trên bờ, ôm mặt khóc. Chàng khóc mãi, đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya còn nghe tiếng nức nở. Sáng hôm sau, Lan chỉ còn có một cách là còn cái xác không hồn. Chàng đã hóa thành đá. Tân thấy mất hút em, thoạt đầu không để ý. Mãi sau, vẫn không thấy em về. Tân bổ đi tìm các nhà quen, nhưng cũng không thấy tâm dạng. Biết là em bỏ đi vì giận mình, chàng lấy làm hối hận. Hôm sau nữa, cũng không thấy về. Tân hoảng hốt để vợ ở lại nhà, cất bước đi tìm. Sau mấy ngày, chàng đã đến bờ một con sông rộng, không có cách gì qua được. Tân đi men dọc sông, cuối cùng thấy em đã hóa thành đá. Tân đứng bên cạnh hòn đá mà khóc mãi cho đến lúc chỉ còn tiếng nước cuồn cuộn chảy dưới bờ mà thôi. Tân chết và hóa thành một cái cây thân mọc thẳng lên trời, bên cạnh hòn đá. Vợ Tân chờ mãi mà không thấy chồng về, cũng bỏ nhà đi tìm. Nhưng cuối cùng con sông nọ cũng ngăn cách bước chân của nàng. Người đàn bà ấy ngồi lại bên cạnh cây, khóc cạn cả nước mắt. Và sau đó nàng chết hóa thành một cái cây dây quấn quanh bên cây kia. Đợi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ nhà nọ mời mọi người về chia nhau ra tìm. Trước hòn đá và hai cây lạ, họ chỉ còn biết dựng miếu thờ cả ba người trẻ tuổi ở ven sông. Nhưng dân quanh vùng gọi là miếu, anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa. Về sau, một năm nọ trời mới hạn hán, mất dữ rất dữ. Mọi người, cỏ cây đều khô héo cả. Duy hai cây mọc bên cọn đá, trước miếu là vẫn còn xanh mướt. Mọi người cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó. Khi đi qua trước miếu, vua hơi ngạc nhiên vì cảnh lạ, cây lạ.
Miếu này thờ vị thần nào? Mấy cái loại cây này ta chưa từng thấy bao giờ hết ha.
Để trả lời câu hỏi của vua, lạc tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi. Hùng vương càng nghe, không ngăn được sự cảm động. Vua vạch lá treo lên nhìn khắp mọi chỗ. Đoạn vua sai một người treo lên cây, hái một cái quả xuống nếm thử. Vị chát không có gì lạ, nhưng khi nhai với lá cây dây thì một vị là lạ đến ở đầu lưỡi. Nó vừa ngọt vừa thơm cay. Tự nhiên có một viên hoàng hầu kêu lên:
"Trời ơi, máu!"
Mọi người giãn ra kinh ngạc. Thì ra những bãi nhai quả và lá của hai thứ cây đó khi nhổ xuống đá bỗng có đỏ ối, trông giống như máu. Vua Sa lấy cả ba thứ nhai lại với nhau thì bỗng thấy nóng trong bừng, trong hơi men, mồi đỏ tươi, sắc mặt hồng hào, tươi đẹp. Vua bảo:
"Thật là linh dị, đúng là họ rồi. Tình yêu thương của họ thật là nồng nàn thắm đỏ đó mà.
Từ đó, vua Hùng ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho nhiều loại của cây này. Điều đáng chú ý nhất là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào cũng phải tìm được ba món này: trầu, câu và vôi, cho mọi người nhai nhai, nhổ nhổ một tí để ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai lạc. Vì thế, từ đó dân Việt mới có tục ăn trầu.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã theo dõi phần đọc truyện của cô Anna cũng như là Nhất Phong qua câu truyện được mang tên là Sự Tích Trầu Cao và Vôi. Cô Anna.
Dạ vâng, hồi nhỏ cô Anna vẫn thấy có nhiều cụ lớn tuổi hay ăn trầu cao và vôi mà không biết là ăn cái đó có tác dụng gì không nữa chú Hoài Tính.
Nghe cái từ hồi nhỏ, nghe tưởng đó là hồi nhỏ Anna có ăn trầu.
Làm giờ giống như là cô Anna lớn lắm vậy.
Hồi nhỏ là giống như cô Anna về quê, cô Anna thấy mấy cô, chú, ông bà cũng ăn trầu cau mà ăn cái miệng nó đỏ hết trơn à. Mà nhiều người lại nói ăn cái đó lại rất tốt cho răng của mình, phải không chú Hoàng Tính?
Nghe nói là như vậy. Mình không biết là, chắc có lẽ là quý cụ có ăn trầu thì quý cụ biết. Và ngày hôm nay thì quý cụ cũng có thể nhân cái câu chuyện này thì chúng ta cũng kể lại hồi xưa bà ngoại có ăn trầu nhân bay hay hoặc bà nội có ăn trầu nhân bay. Nó ăn trầu nó sao thì dựa theo cái câu chuyện này quý vị cũng có thể kể cho các cháu nhỏ của chúng ta biết một cái tập tục ngày xa xưa. Người ta thường người ta cũng nói là ăn trầu hay hoặc là nhuộm trầu cũng từ cái cách ăn trầu mà ra, phải không Nhất Phong?
Dạ đúng ạ. Ăn trầu thì giống như cô Anna nói là rất là tốt cho răng, tại vì khi ăn xong rồi phải đi ránh răng súc miệng.
Đúng không? Hình như là ngày xưa
nó làm cho hả? Răng của mình cứng chắc thêm, phải không chú?
Nghe nói là như vậy, có thể là cái chất vôi nó làm cho nó cứng hơn.
Đúng vậy, cái phòng chỉ giỡn chút thôi.
Và bây giờ thì cái câu chuyện này nó đã xong rồi và chương trình của chúng ta cũng đã hết, phải không cô Anna?
Dạ vâng, tuần sau cô Anna sẽ tìm câu chuyện về những câu chuyện cổ tích mà thời xưa, những tập tục cho các bé nghe nữa nha.
Vui vui
xin
nha,
chào.
Nhớ vui vui nha.
Dạ.
Bye.
Bye bye.